Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thụy My, Mai Vân, Anh Vũ. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 27 tháng 7, 2015. Trung Quốc có kế hoạch lập tuyến du lịch thứ nhì đến Hoàng Sa. Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd bác bỏ lo ngại về chiến tranh bùng nổ tại Biển Đông. Thủ tướng Anh thăm Đông Nam Á tìm thị trường mới và hợp tác chống khủng bố. Nga đưa ra chủ thuyết hải quân mới nhằm chống lại NATO. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Eurozone tránh được hiện tượng vết dầu loang vì khủng hoảng nợ Hy Lạp. Kính thưa quý vị, Trung Quốc dự tính lập tuyến du lịch thứ nhì tới Hoàng Sa, quần đảo có tranh chấp với Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ hồi tháng Giêng năm 1974. Theo nhật báo China Daily được Reuters trích dẫn, năm 2013, Trung Quốc đã bắt đầu thí điểm dùng tàu Coconut Princess đưa du khách từ tỉnh Hải Nam tới Hoàng Sa và tính đến nay đã có hơn 10.000 lượt du khách. Trung Quốc dự tính từ nay đến cuối năm sẽ huy động thêm một tàu nữa để đưa du khách tới các đảo khác cũng trong khu vực, bao gồm cả đảo Phú Lâm, nơi Bắc Kinh lập trụ sở chính quyền quản lý toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Cách nay vài tuần, Việt Nam cũng tuyên bố sẽ lập tuyến du lịch tới Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa Trung Quốc với một số nước láng giềng. Động thái này đã làm cho Bắc Kinh khó chịu. Vẫn liên quan đến Biển Đông, Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã bác bỏ lo ngại về chiến tranh bùng nổ trong vùng do Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi khi để xảy ra bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào.
Phát biểu trong một cuộc thảo luận trên kênh truyền hình Mỹ CNN, cựu Thủ tướng Úc, một quan sát viên nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc, đã bác bỏ thẳng thừng phân tích theo chiều hướng kể trên. Đối với ông Kevin Rudd, lý thuyết gọi là Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn sai lạc. Ông cũng bác bỏ những mối lo ngại về nguy cơ, các hành động phô trương uy lực quân sự của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông biến thành chiến tranh khu vực. Lý do là vì cả hai, Washington lẫn Bắc Kinh, đều không có lợi khi để xảy ra bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào. Theo cựu Thủ tướng Úc, Trung Quốc phải tránh xung đột vì điều đó sẽ làm đảo lộn chiến lược ưu tiên của họ là tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Hơn nữa, những thành phần thực tế trong quân đội Trung Quốc đều biết rõ rằng trong mọi trường hợp họ sẽ bị thất bại. Còn về phía Mỹ, ông Rudd cho rằng Washington cũng không có lý do đặc biệt gì để khơi dậy chiến tranh ở châu Á. Do vậy, ông đã tin rằng tình hình Biển Đông vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Về thời sự trên bán đảo Triều Tiên, Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc, kêu gọi kiềm chế này nhằm cải thiện quan hệ liên triều.
Một tổ chức công nhân Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy chỉ trích bà Park khi bà cổ vũ miền Bắc từ bỏ vũ khí hạt nhân, nói rằng Hoa Kỳ và những kẻ theo đuôi là những chướng ngại vật cho hòa bình và thịnh vượng tại bán đảo Triều Tiên. Thông cáo của tổ chức này viết, bà Park một lần nữa đã tự bộc lộ thông qua những nhận xét thiếu thận trọng là một kẻ điên cuồng khủng khiếp, thích đối đầu hiếm thấy trên thế giới. Hết lời dẫn. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cực lực tố cáo Bắc Triều Tiên về những lời chỉ trích thô lỗ, kêu gọi Bình Nhưỡng hãy ngưng công khai đả kích nguyên thủ miền Nam. Phát ngôn viên bộ này, ông John Jung-hee, tuyên bố Bắc Triều Tiên phải ngưng ngay lập tức những lời vu khống, không có ích lợi gì trong việc siết chặt quan hệ liên triều. Bình Nhưỡng cần tuân thủ các cam kết giải trừ hạt nhân, tiến tới đối thoại giữa đôi bên. Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đã kích Tổng thống Hàn Quốc khi bà tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền và triều đại khủng bố Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên gọi bà Park là con rắn độc, khối u ác tính, làm hại đến quan hệ song phương. Cũng trong hôm nay, cảnh sát Hàn Quốc ngăn cản các nhà tranh đấu muốn thả các truyền đơn tố cáo chế độ Bắc Triều Tiên sang bên kia biên giới sau khi Bình Nhưỡng cảnh cáo hành động này là nguy hiểm. Một nhóm các nhà hoạt động có kế hoạch thả những quả bóng bay mang theo 30.000 tờ truyền đơn chỉ trích gia tộc họ Kim, nhưng hàng trăm cảnh sát đã phong tỏa khu vực dự kiến gần biên giới. Nhà tổ chức cho biết họ sẽ cố gắng thả truyền đơn trong vài ngày tới tại một địa điểm được giữ bí mật.
đặc phái viên của Hàn Quốc và Mỹ hội đàm tại Seoul vào hôm nay về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đến cuối tuần, đại diện của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ gặp nhau tại Tokyo cũng để bàn về chủ đề này. Theo hãng thông tấn Yonhap, thì ông Kim Gun, Tổng vụ trưởng phụ trách về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hội đàm tại Seoul với đặc phái viên của Mỹ, Sidney Saylor. Đến Seoul từ hôm qua, ông Saylor cho biết là chuyến công du này diễn ra vào thời điểm quan trọng với hy vọng tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vòng đàm phán 6 bên bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và hai nước Triều Tiên đã rơi vào bế tắc kể từ năm 2008 sau khi Iran và nhóm 5+1 đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, Bình Nhưỡng tuyên bố không muốn tiến hành đàm phán theo mô hình Iran. Còn trong lĩnh vực thương mại và an ninh, Thủ tướng Anh David Cameron bắt đầu vòng công du 4 nước tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. London đề ra mục tiêu ký kết các hợp đồng có giá trị cho 1 tỷ euro và tăng cường hợp tác chống khủng bố.
Với khoảng 30 chủ doanh nghiệp khắp Trung, ông Cameron chiều nay đến thủ đô Indonesia, sau đó sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Malaysia. Anh Quốc đang tìm kiếm các thị trường mới tại châu Á. Theo ông David Cameron, các hợp đồng có tổng trị giá trên 1 tỷ euro sẽ được ký kết trong chuyến công du này. Ông nhấn mạnh, trong vòng 20 năm tới, 90% tăng trưởng toàn cầu sẽ diễn ra ở ngoài châu Âu và nước Anh phải sẵn sàng tranh thủ. Bên cạnh đó, trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Anh sẽ đề cập đến cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát những lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, từ nhiều thập kỷ phải đấu tranh chống các nhóm Hồi giáo cực đoan, ước lượng có khoảng 500 công dân nước mình bị IS thu hút sang cận đông. Một số công dân Malaysia, quốc gia có đông dân theo đạo Hồi khác, cũng đang tham gia đội ngũ quân thánh chiến. Thủ tướng David Cameron tuyên bố IS là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà thế giới phải đối đầu. Anh Quốc có thể giúp đỡ trong cuộc chiến chống khủng bố và rút ra những bài học từ những gì Indonesia và Malaysia đã làm để tấn công vào chủ nghĩa cực đoan, xây dựng nên một xã hội khoan hòa hơn.
Nga đưa ra chủ thuyết hải quân mới để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Văn kiện này được công bố vào ngày hôm qua nhân ngày lễ dành cho hải quân của Nga tổ chức tại các cảng trên toàn quốc. Từ Moscow, thông tín viên RFI Etienne Bush cho biết thêm chi tiết.
Le précédent texte avait été promulgué par Vladimir Poutine en 2001.
Văn kiện trước đây được ông Vladimir Putin ban hành năm 2001 và nay phải cập nhật do sự bành trướng không thể chấp nhận được của NATO hướng về các nước giáp danh Nga. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin giải thích như trên, bản thân ông là đại diện của Nga tại tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Moscow nhắc lại rằng NATO là mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực. Chủ thuyết mới cũng đánh giá việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga mà theo ông Rogozin, văn kiện này sẽ tăng cường sức mạnh cho nước Nga với tư cách một cường quốc biển, theo đó sẽ duy trì các vị trí của Nga tại Đại Tây Dương và tái lập sự hiện diện thường xuyên trên Địa Trung Hải. Một khu vực khác được xếp vào hàng ưu tiên đó là Bắc Cực. Moscow muốn khai thác tiềm năng của hạm đội phương Bắc. Do quan hệ với các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đang hết sức tệ hại, Nga cũng dự kiến phát triển quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước tỏ ra ưu ái hơn đối với Moscow.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Vẫn tại châu Âu, các chủ nợ của Hy Lạp quay lại Athens để đàm phán về gói hỗ trợ thứ ba hơn 80 tỷ euro cho 3 năm sắp tới. Nội dung chương trình nghị sự và thành phần các phái đoàn quốc tế đến Athens hôm nay được giữ kín. Theo các nhà quan sát thì các cuộc thảo luận diễn ra ở cấp các chuyên gia để thẩm định về nhu cầu tài chính của Hy Lạp. Athens và các chủ nợ phải hoàn tất thỏa thuận trước hạn chót là vào ngày 20 tháng 8, nội các của Thủ tướng Alexis Tsipras đang chạy đua với thời gian để tìm được nguồn tài trợ hòng thanh toán 3,2 tỷ euro nợ đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu và 1,5 tỷ cho Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 9 sắp tới. Từ thủ đô Hy Lạp, thông tín viên Charlotte Stifna cho biết thêm thông tin về đợt đàm phán vừa mở ra lại ngày hôm nay tại Athens.
Dans un premier temps, les créanciers n'enverront qu'une équipe de techniciens.
Trước hết, đại diện của các nhà tài trợ chỉ làm việc với các nhóm chuyên gia của Hy Lạp như thông báo của Quỹ tiền tệ quốc tế. Không thấy IMF nêu lên khả năng các trưởng phái đoàn đàm phán của các chủ nợ có mặt hay không tại Athens lần này. Nhẽ ra đàm phán đã được khởi động từ hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng vào giờ chót, các bên đã gặp phải một số sự cố về mặt kỹ thuật và chỉ thực sự được mở ra vào sáng nay. Việc đầu tiên cần làm là thẩm định về nhu cầu của Hy Lạp cho một kế hoạch hỗ trợ thứ ba. Hiện tại các bên cho là Athens cần khoảng từ 80 đến 86 tỷ euro. Bước kế tiếp, các nhà tài trợ và Hy Lạp phải đồng ý về thời hạn giải ngân và lịch trình cải tổ đã được phía Athens cam kết. Để hoàn thành những nhiệm vụ vừa nêu, giới chuyên gia của IMF và Ủy ban châu Âu phải làm việc với các bộ, nhưng đây là một chủ đề hết sức nhạy cảm đối với Hy Lạp, vì công luận coi đấy là một sự vi phạm chủ quyền quốc gia. Vấn đề đặt ra là nội các của Thủ tướng Alexis Tsipras không còn nhiều thời gian để mặc cả. Athens bắt buộc phải đạt được một thỏa thuận cuối cùng với các chủ nợ trước ngày 20 tháng 8, đó là thời điểm Hy Lạp phải thanh toán hơn 3 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE.
Charlotte Sivnar, Athens, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch tấn công các vị trí của lực lượng Kurdistan PKK ở Iraq và của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Hôm qua, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào lực lượng dân quân Kurdistan YPG ở thành phố Syria, Kobane, giáp với ranh giới Thổ Nhĩ Kỳ. YPG hiện là một lực lượng tích cực chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đã đẩy lùi quân thánh chiến tại Kobane. Thông tín viên RFI Jérôme Bastion từ Istanbul nêu bật mục tiêu của chính quyền Ankara.
Đây không phải là những vụ tấn công nhất thời mà là một tiến trình dài hơi. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã nhấn mạnh như trên tối hôm qua khi nói về chiến dịch đang tiến hành. Ông giải thích là Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc chiến toàn diện chống những kẻ là mối đe dọa khủng bố. Có điều ông hầu như chỉ gợi lên khía cạnh Kurdistan trong chiến dịch quân sự hiện nay và đã tỏ ra hài lòng khi cho là Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ sức mạnh và đã làm đảo lộn thế cân bằng khu vực. Tối hôm qua, chiến đấu cơ F-16 của chính quyền Ankara đã luân phiên oanh kích các hậu cứ của lực lượng PKK ở vùng Kurdistan tại Iraq trong suốt 4 tiếng đồng hồ, có lẽ gây thiệt hại nhân mạng nơi thường dân nhiều hơn là nơi chiến binh Kurdistan. Cũng như các lần trước, các vụ oanh kích cũng nhắm vào một vài vị trí của lực lượng thánh chiến ở Syria, gần chốt biên giới Jarablus mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát. Tối qua, Thủ tướng Davutoglu đã hứa là sẽ sớm không còn bóng dáng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở dọc biên giới. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là đạn pháo bắn đi từ xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ lại trúng đơn vị Kurdistan ở Kobane, khiến Ban Chỉ huy Lực lượng Kurdistan ở Syria YPG đã phải lên tiếng cảnh cáo Ankara, yêu cầu tôn trọng tính chính đáng quốc tế, nếu không họ sẽ bắn trả. Đạn pháo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 4 chiến binh YPG và nhiều thường dân bị thương. Dường như là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào một đơn vị của lực lượng quân đội Syria tự do, chiến đấu bên cạnh lực lượng YPG từ mùa thu năm ngoái. Vấn đề là việc can thiệp vào vùng này của lực lượng Kurdistan không khác gì mà thêm một mặt trận thứ ba rất nguy hiểm đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Cũng về Syria, Tổng thống Bashar al-Assad thừa nhận quân đội thiếu nhân lực do quy mô của cuộc chiến, trong lúc các đối thủ của ông lại được Hoa Kỳ hỗ trợ.
Trong phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Syria giải thích. Một số tình huống buộc phải cân nhắc, bỏ một số khu vực, chuyển lực lượng đến những nơi cần bảo vệ. Phải xem những vùng nào quan trọng mà quân đội muốn giữ để các vùng khác không bị đổ dây chuyền. Ông Assad khẳng định là quân đội Syria có khả năng thắng phe phản loạn, có điều là quân số hiện rất thiếu. Vấn đề mà quân đội Syria đang phải đối mặt không phải là chiến thuật, mà là thiếu người làm cho lực lượng còn lại mệt mỏi. Và đây cũng là một hiện tượng bình thường, họ mệt chứ không phải thua. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại là từ tháng 3 năm nay, quân đội Syria đã bị một loạt thất bại. Quân đội Syria hiện nay chỉ còn kiểm soát có khoảng 1/4 lãnh thổ, nhưng lại là những nơi tập trung đa số dân chúng. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Assad đã tuyên bố ân xá cho tất cả những người đào ngũ đã trốn nghĩa vụ quân sự, dù họ ở trong nước hay ở nước ngoài.
Nhìn sang châu Phi, trong ngày đầu tiên công du Ethiopia, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi Addis Ababa cải thiện nhân quyền. Ethiopia là đối tác then chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực sừng châu Phi.
Tuy nhiên, Ethiopia thường xuyên bị tố cáo vi phạm nhân quyền, bịt miệng những tiếng nói đối lập. Liên minh cầm quyền từ 1/4 thế kỷ qua vừa giành được tất cả các ghế trong Quốc hội. Chính Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo mới nhất về nhân quyền cũng chỉ trích Ethiopia hạn chế tự do ngôn luận, sách nhiễu đối lập và các nhà báo, cũng như các vụ án mang động cơ chính trị. Ông Barack Obama khẳng định Hoa Kỳ tin tưởng vào những lời hứa của Ethiopia. Ông cũng ca ngợi vai trò của nước này trong cuộc chiến chống quân Hồi giáo Shebab ở Somalia. Tổng thống Mỹ cũng hoan nghênh sự hợp tác khu vực để đối phó với quân Shebab, khẳng định cần phải duy trì áp lực lên phe này. Bên cạnh đó, Tổng thống Hoa Kỳ tố cáo tình hình tiếp tục xấu đi ở Nam Sudan, đất nước non trẻ nhất thế giới, bị tàn phá sau 19 tháng nội chiến.
Sau đây là các phần tin bổ sung. Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về dự luật quốc phòng. Hãng thông tấn NHK cho biết là sáng nay Thượng viện bắt đầu thảo luận về dự luật quốc phòng của Nhật Bản. Thượng viện có thời gian tối đa 30 ngày để thảo luận về dự luật gây nhiều tranh cãi này. Sau khi đã được Hạ viện thông qua vào trung tuần tháng 7 vừa qua, văn bản nói trên mở ra triển vọng lực lượng phòng vệ, tức là tên gọi chính thức của quân đội Nhật Bản, có thể can thiệp ở ngoài vùng lãnh thổ hỗ trợ cho một đồng minh của Nhật bị nạn.
Còn tại Hàn Quốc, chính phủ thông báo người cuối cùng bị nghi nhiễm hội chứng suy hô hấp có nguồn gốc Trung Đông MERS ở nước này hôm nay không còn bị cách ly. Trong suốt 22 ngày qua, số người nhiễm suy vi MERS vẫn dừng lại ở con số 186 và số tử vong cũng không thay đổi trong suốt nửa tháng gần đây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Eurozone tránh được hiện tượng vết dầu loang vì khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Cuộc đọ sức kéo dài giữa Athens với các chủ nợ đã khiến các thành viên trong khu vực đồng euro đau đầu. Thế nhưng khác với hai đợt khủng hoảng hồi năm 2010 và 2012, đe dọa Hy Lạp bị loại ra khỏi Eurozone đã không tạo nên một làn sóng hoảng loạn trên các thị trường tài chính quốc tế. Vào đỉnh điểm của khủng hoảng nợ công Hy Lạp năm 2011 chẳng hạn, đe dọa Athens bị vỡ nợ đã khiến các nhà đầu tư tư nhân ồ ạt bán lại công trái phiếu của Hy Lạp và những nền kinh tế bị coi là kém cỏi nhất trong khu vực. Để đề phòng những mắt xích yếu kém này bị phá sản, các nền kinh tế đó đã liên tiếp bị giới đầu cơ tấn công. Hậu quả trực tiếp là một số các quốc gia như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha và thậm chí là cả những nước có trọng lượng hơn như là Ý hay Pháp bỗng chốc đã phải đi vay tín dụng trên thị trường với lãi suất chóng mặt. Lãi suất tín dụng 10 năm của Bồ Đào Nha vào năm 2012 chẳng hạn đã tăng lên đến 18%. Để so sánh thì cùng thời kỳ, do nước Đức của Thủ tướng Angela Merkel được xem là một thành trì kiên cố, cho nên Berlin được cấp tín dụng với lãi suất không vượt quá ngưỡng 2%. Một tác động khác ảnh hưởng rộng rãi đến Eurozone cách nay 5 năm là nhiều ngân hàng trong khu vực đã bị đe dọa, kéo theo vào vòng xoáy của Hy Lạp do nắm giữ quá nhiều nợ công của quốc gia này. Đó là trường hợp của các tập đoàn ngân hàng từ Tây Ban Nha đến Pháp và thậm chí là ngân hàng của Bỉ, của Đức, v.v. Cũng cách nay 5 năm, khủng hoảng nợ công Hy Lạp đã phơi bày ra ánh sáng tình trạng nợ nần chồng chất của nhiều thành viên khác trong khu vực đồng euro. Pháp, Ý đã phải lập tức trấn an các nhà đầu tư và liên tục cắt giảm chi tiêu công cộng để giữ uy tín trên thị trường. Nhưng khác với kịch bản xảy ra hồi năm 2010 và 2012, lần này những khó khăn của Hy Lạp đã không làm dấy lên một cơn sốt tài chính trên toàn khu vực. Theo phân tích của một chuyên gia tài chính thuộc ngân hàng Pháp BNP Paribas, thì cuộc đọ sức giữa Athens với các chủ nợ tuy là có gây ô nhiễm cho toàn khối sử dụng đồng euro, thế nhưng Eurozone đã tránh được hiện tượng vết dầu loang. Tập đoàn ngân hàng HSBC của Anh cũng đưa ra nhận định tương tự và giải thích thêm là khác với những đợt khủng hoảng trước, lần này không có hiện tượng công trái phiếu của Tây Ban Nha hay Ý bị bán đổ bán tháo. Còn chuyên gia tài chính ông Jean-François Robin thuộc ngân hàng Pháp Natixis thì lưu ý, nếu như vào năm 2012 Bồ Đào Nha đã từng phải đi vay tín dụng dài hạn với lãi suất 18%, thì ngày nay Lisboa vẫn đủ sức thuyết phục để tìm được các nguồn tài trợ với lãi suất là 3%. Một điều quan trọng khác là khi mà các nước thành viên trong khối euro phát hành công trái phiếu thì họ vẫn được hưởng ứng rộng rãi. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, sau khi Bruxelles và Athens thông báo đạt được đồng thuận về một gói hỗ trợ tài chính thứ ba cho Hy Lạp, lập tức châu Âu đã huy động được 1,8 tỷ euro vốn đầu tư thay vì 600 triệu như mong muốn ban đầu. Lãi suất tín dụng dài hạn của BCE thì đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Những dấu hiệu đó cho thấy là khác với 5 năm trước, giờ đây quốc tế vẫn tin tưởng vào khu vực đồng euro. Theo quan điểm của chuyên gia tài chính ngân hàng Natixis, ông Jean-François Robin, khác biệt đó bắt nguồn từ chỗ khu vực đồng euro ngày nay đã có những bước chuẩn bị chặt chẽ để đối phó với mọi tình huống, đồng thời những thành viên yếu kém nhất như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì đã liên tục cải tổ và họ đã thành công. Tăng trưởng bắt đầu nhen nhúm, một số các quốc gia, nổi bật nhất là Tây Ban Nha, đã bắt đầu đẩy lui được nạn thất nghiệp. Thêm vào đó, trong 5 năm qua, châu Âu cũng đã tạo cho mình thêm nhiều công cụ để ngăn chặn đà lây lan của các thảm họa tài chính và kinh tế. Những công cụ đó gồm có Liên minh Ngân hàng châu Âu, có cơ chế ổn định tài chính châu Âu. Nhưng quan trọng hơn cả là Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE đã thực sự điều chỉnh chính sách tiền tệ. Từ đầu tháng 3 vừa qua, BCE mua vào hàng tháng 60 tỷ công trái phiếu của các quốc gia thành viên. Biện pháp đó không hơn không kém là một hình thức bơm tiền vào cỗ xe kinh tế của khu vực để tạo đà cho tăng trưởng và kềm hãm giảm phát. Tất cả những yếu tố vừa nêu đã giúp cho khối euro vững tâm hơn trong lúc mà Athens và các chủ nợ vẫn tiếp tục đàm phán về nợ của Hy Lạp. Có điều, theo như dự phóng của chuyên gia tài chính Jean-François Robin, ngân hàng Natixis, thì nếu như vào mùa thu năm nay mà Ngân hàng Trung ương Mỹ siết chặt chính sách tiền tệ, nâng lãi suất chỉ đạo và không có tiến triển trên hồ sơ Hy Lạp, thì chưa chắc gì khu vực đồng euro sẽ tiếp tục được bình yên. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Mỹ thức tỉnh trước hiểm họa Trung Quốc tại Biển Đông, trọng nghĩa thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Sức mạnh quân sự tối cao là răn đe, do vậy không cần chạy đua vũ trang. Tổ chức nhà nước Hồi giáo, xung đột tại Ukraine, khủng bố, làm thế nào đáp trả muôn ngàn đe dọa đó, vốn dĩ ngày nay không còn giống với những hình thức chiến tranh cổ điển nữa. Đối với giáo sư luật quốc tế Serge Sue, bá quyền của Hoa Kỳ được dựa trên nghiên cứu và tình báo hơn là trên những tiêu chí thuần túy quân sự. Câu hỏi đặt ra ngày nay, sức mạnh quân sự là gì? Liệu một quốc gia có thể tồn tại mà không cần tỏ rõ sức mạnh hay răn đe? Những vấn đề cơ bản này đã được tạp chí Các vấn đề quốc tế phân tích trong một số phát hành kép. Ông Serge Sue, nguyên là giáo sư luật pháp quốc tế thuộc Đại học Panthéon Assas, kiêm giám đốc tờ tạp chí trên, trực thuộc cơ quan tư liệu của Pháp, đã trả lời các câu hỏi của nhật báo Libération số ra ngày 14 tháng 7. RFI Việt ngữ xin giới thiệu lại. Câu hỏi thứ nhất, phải chăng sức mạnh quân sự luôn luôn là đặc trưng chính của một cường quốc?
Đó là một đặc trưng cần nhưng chưa đủ, thậm chí một số nước có thể không cần đến đặc trưng này. Nước Đức trong một thời gian rất dài đã từ bỏ việc phát triển sức mạnh quân sự, nhưng Berlin không hề từ bỏ vai trò của mình trên chính trường quốc tế. Điều đó cũng không ngăn cản Đức có một tầm ảnh hưởng lớn cho dù nước này không phải là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng ta cũng có thể dẫn trường hợp của Nhật Bản. Vì những lý do lịch sử, nước Nhật cũng đã tạm ngưng mọi hành động phát triển sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, có lẽ không nên lưu ý một điểm. Người Nhật hiện đang phát triển một cách nhanh chóng, hướng đến một vị thế quân sự ngày càng rõ nét, do bởi Trung Quốc đang ở ngay trước cửa, và đối với họ, đấy là một hiểm họa ngày càng lớn.
Vậy, Hoa Kỳ có còn thống trị lĩnh vực quân sự trên thế giới? Sức mạnh quân sự của họ là gì?
Hoa Kỳ vẫn luôn dẫn đầu, rất xa, là cường quốc số một về quân sự, cho dù ngân sách bị sụt giảm. Lúc trước, chi tiêu quốc phòng của Mỹ chiếm đến 50% tổng chi tiêu quân sự trên toàn thế giới. Nhưng cách tính này chỉ mang tính tương đối, bởi như thế nào thì mới gọi là chi tiêu cho quân sự. Sự chi tiêu này không giới hạn ở số lượng máy bay, xe tăng hay giàn pháo. Dĩ nhiên, cần phải có một quân đội được huấn luyện tốt, trang bị tốt và có ý chí nữa, nhưng cũng cần phải có một chiến lược có hiệu năng cao. Thế nhưng chiến lược luôn luôn phải thích ứng với một kẻ thù nào đó, và dường như là kẻ thù đó ngày càng khó nhận dạng, nhất là trong những cuộc chiến phi cân xứng. Kế đến cũng phải có những bộ tham mưu giỏi. Năm 1940, bộ tham mưu của Pháp thật là thảm hại, do đó dẫn đến thất bại. Vào lúc đó, trên giấy tờ, quân đội Pháp chỉ ít mạnh cũng ngang ngửa với quân Đức. Tầm vóc quan trọng nhất là khả năng công nghệ, và trên lĩnh vực này, người Mỹ duy trì một bước tiến quan trọng so với các nước khác. Chính vì điều đó mà trên phương diện chi tiêu quân sự, có lẽ nên tính đến ngân sách dành cho nghiên cứu. Điều này quá rõ ràng khi nhìn thấy sự tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực máy bay không người lái. Hơn nữa, chiến trường sẽ ngày càng sử dụng người máy tự động hóa, và đó là những bước tiến rất quan trọng. Sự tiến bộ đó đã có từ sáng kiến chiến lược quốc phòng IDS dưới thời Tổng thống Reagan, hay còn gọi là chiến tranh các vì sao cách đây 30 năm. Mục tiêu của IDS không phải là để gây chiến, mà để duy trì một nền tiến bộ công nghệ sao cho Hoa Kỳ không bao giờ bị đuổi kịp. Chương trình đó dành cho cả dân sự lẫn quân sự.
Như vậy là, sức mạnh quân sự không chỉ tính đến vũ khí.
Vũ khí chỉ là một phần. Trong số ra mới đây trên tạp chí Các vấn đề quốc tế, chúng tôi nhấn mạnh, sức mạnh quân sự không hẳn là việc sử dụng sức mạnh quân sự. Sức mạnh quân sự tối cao là răn đe, do đó không cần dựa vào vũ khí. Điều này đúng với vũ khí hạt nhân, nhưng không chỉ có thế. Giả như ở vùng biển Trung Hoa, các lực lượng quân sự Mỹ không hiện diện thường trực ở đây, thì đà tiến của Trung Quốc có lẽ sẽ còn nhanh hơn thế nữa. Hiện chưa có xung đột công khai, chưa phải đối đầu trực diện với đối thủ nào, cũng chưa có ai bị bất mặt, nhưng tình hình đang thay đổi. Trung Quốc không hề muốn lao vào một cuộc xung đột vũ trang, nhưng họ muốn âm thầm tấn công và không động đến binh đao.
Liệu việc Hoa Kỳ triển khai quân tại các nước Đông Âu trong khối NATO có cùng một logic?
Trước hết, Nga có một chính sách phòng thủ, và chúng ta đã chọc ngoáy Nga hơi quá đà ngay cả trước khi xảy ra xung đột Ukraine. Theo ý tôi, cuộc khủng hoảng này là do phe tân bảo thủ Hoa Kỳ cố tình gây ra. Các nước phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, đã không làm việc với Nga sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, như đã từng làm việc với nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Bởi vì sau nỗi tủi nhục, thất bại, cần phải tái thiết đất nước. Thế rồi nước Đức cũng hòa nhập được hoàn toàn với cộng đồng quốc tế. Nước Nga bị làm nhục rồi bị hắt hủi. Đó là sự lựa chọn của Bush, cha, và Nga đã không chấp nhận trạng thái là một quốc gia bị trừng phạt.
Sức mạnh quân sự làm được gì để đối phó với các nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo?
Đây là thách thức lớn nhất hiện nay. Cần nhắc lại cách nói ẩn dụ của Klaus Witt. Chiến tranh là một con kỳ nhông, kẻ hoạt đầu. Khi người ta nghĩ rằng có thể quy ước hóa, điều chỉnh về chiến tranh, thì chiến tranh trở nên vô ích, bởi vì tất cả mọi người đều áp dụng cùng một thứ luật lệ. Thậm chí trước khi bắt đầu đánh nhau, người ta đã biết ai sẽ thắng. Thế nhưng chiến tranh không phải là một khoa học chính xác, do vậy luôn luôn có phá lệ, đột phá. Chiến tranh phi đối xứng chính là tìm cách đột phá. Máy bay không người lái là một cách đối phó với hoàn cảnh xung đột đã từng xảy ra trước đó. Hành động phá lệ cổ điển nhất là việc dùng không quân ném bom, và điều này đã được nói đến trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc là nếu như một quốc gia không tuân thủ các quy ước chung, hiện nay đúng là có một sự ngần ngại thực sự huy động lực lượng tham chiến trên bộ.
Phải chăng sức mạnh quân sự không chỉ là sức mạnh bạo lực?
Đương nhiên, có chiến lược gây ảnh hưởng. Về điểm này, Tổng thống Bush cha đã tỏ ra có hiệu quả hơn Tổng thống Bush con. Đặc biệt là người ta có thể nhận thấy việc này qua hai cuộc chiến tranh Iraq. Bush cha đã tạo được một liên minh quốc tế trước khi can thiệp vào Iraq, ngược với con của ông trong cuộc chiến Iraq thứ hai. Bush con chỉ có được sự ủng hộ của Anh quốc. Ngày nay, sự bá quyền của Hoa Kỳ dựa trên các yếu tố dân sự hơn là dựa vào các tiêu chí thuần túy quân sự. Từ năm 1945, Mỹ không có được một sự thành công thực sự nào cả. Quyền lực mềm có thể tạo ra, tác động răn đe hoặc thuyết phục, có thể thực hiện ảnh hưởng qua biện pháp quân sự. ai cũng muốn là đồng minh của Mỹ bởi vì đó là quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Các thành viên mới của NATO mong muốn là quân đội của họ được huấn luyện theo kiểu Mỹ. Họ muốn có cố vấn Mỹ huấn luyện quân sự, họ muốn nằm trong đại binh đoàn.
Liệu Liên hiệp châu Âu có thể tiếp tục tự nhận là có quy chế cường quốc quốc tế mà không phát triển sức mạnh quân sự và có chính sách quốc phòng chung hay không?
Hệ thống phòng thủ của châu Âu tồn tại nhờ có NATO. Hiệp ước Liên minh Bắc Đại Tây Dương chỉ củng cố thêm sự phụ thuộc vào NATO mà thôi. Đây là điều mà Hoa Kỳ mong muốn. Nhưng liệu Liên hiệp châu Âu có thể tăng cường các phương tiện quân sự mà không đi ngược lại các nguyên tắc của chính tổ chức này? Trước tiên, Liên hiệp châu Âu được thiết kế nhằm tránh một cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Đức và Pháp. Thế nhưng Liên hiệp đã không giúp tránh được một cuộc chiến tranh xảy ra ở Liên bang Nam Tư cũ. Liên hiệp châu Âu hoàn toàn bất lực trước tình hình tại Ukraine. Định chế này đã không thành công cho việc xuất khẩu tư tưởng chủ hòa của mình. Cơ quan tư vấn Mỹ Pew Research Center thường xuyên đăng tải các cuộc thăm dò dư luận với câu hỏi, liệu bạn có sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc hay không? Tại Nga, 60% giới trẻ trả lời là có, tại Mỹ là 40%, và châu Âu, tỷ lệ này rơi xuống còn 2 hoặc 3%. Nhưng đối với Liên hiệp châu Âu, các mối đe dọa đến từ bên ngoài không mang tính chất quân sự. Đó là những mối đe dọa kinh tế, tài chính và xã hội. Mối đe dọa có thể làm cho Liên hiệp châu Âu bất ổn, đó là tỷ lệ thất nghiệp 10%. Khủng bố cũng là mối đe dọa. Các phương tiện quốc phòng không chỉ là quân đội mà còn có thể là tình báo. Sự tồn tại của một lực lượng cảnh sát biên phòng, một hệ thống tư pháp có thể đối phó được với một sự thách thức đối với châu Âu, chứ không phải là một sự thách thức trên phạm vi quốc gia. Như vậy, thách thức thực sự đối với châu Âu là những thách thức dân sự, hình sự và hành chính.
Xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc có kế hoạch lập tuyến du lịch thứ nhì đến Hoàng Sa. Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd bác bỏ lo ngại về chiến tranh bùng nổ tại Biển Đông. Thủ tướng Anh thăm Đông Nam Á tìm thị trường mới và hợp tác chống khủng bố. Nga đưa ra chủ thuyết hải quân mới nhằm chống lại NATO. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Eurozone tránh được hiện tượng vết dầu loang vì khủng hoảng nợ Hy Lạp. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ mở tấn công trên quy mô lớn vào tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo và lực lượng Kurdistan của đảng PKK là sự kiện được các báo Pháp ra hôm nay chú ý đặc biệt. Dư luận đặt câu hỏi mục tiêu của chính quyền Ankara trong cuộc chiến này có thực sự là khủng bố. Hầu hết các báo đều nhìn thấy chiến lược mới của Thổ Nhĩ Kỳ là một mũi tên nhằm hai đích. Nhật báo Liberté chạy tựa lớn trên trang nhất khẳng định cú chơi đúp của Erdogan nhằm đánh vào người Kurdistan. Tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp ghi nhận, từ nhiều tháng qua vẫn bị chỉ trích vì thái độ mập mờ đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo và vì từ chối tham gia vào các cuộc không kích của Liên quân phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo, Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột thay đổi chiến thuật. Lấy cớ là vụ khủng bố ở thành phố Suruk làm 32 người thiệt mạng hồi đầu tháng vừa qua, Ankara đã quyết định mở các cuộc không kích vào các vị trí của quân thánh chiến và cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên đất Thổ để tấn công lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Thế nhưng, cùng lúc Ankara cũng mở chiến dịch tấn công mạnh vào lực lượng người Kurdistan của đảng PKK tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như ở miền Bắc Iraq. Liberté nhận định như vậy là Tổng thống Erdogan hy vọng bắn một mũi tên trúng hai đích, làm suy yếu đảng PKK và ngăn chặn người Kurdistan ở Syria thống nhất lãnh thổ. Tờ báo phân tích, chiến dịch quân sự như vậy chỉ làm cho các lực lượng thánh chiến hồi sức lại trong lúc đang bị người Kurdistan đẩy lùi trên chiến trường.
Trên một quan điểm của báo Libération, tác giả Maximo nhận định, xin trích, ngày càng cho thấy rõ là chính quyền Ankara tiếp tục coi đảng PKK cũng nguy hiểm như IS, thậm chí là còn hơn. Theo tờ báo, việc làm dấy lên trở lại cuộc xung đột với người Kurdistan ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây hậu quả bất ổn trên toàn vùng, vốn dĩ đang trong cảnh hỗn loạn.
Le Figaro cũng ghi nhận qua hàng tựa sau IS, Thổ Nhĩ Kỳ tập trung hỏa lực nhằm vào PKK. Theo tờ báo, mục tiêu chính của các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ là PKK hơn là lực lượng thánh chiến, tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Nhật báo La Khoa nhận thấy chiến dịch quân sự mới của Ankara bắt đầu từ một tuần nay là một canh bạc rủi ro của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo La Khoa, song song với các cuộc không kích vào các vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng như của người Kurdistan chính quyền Ankara, tuần qua đã mở một chiến dịch chống khủng bố trên quy mô rộng lớn ở trong nước, bắt giữ hơn 600 người bị tình nghi ủng hộ IS cũng như PKK, những nhà hoạt động cánh tả hay đối lập. Thế nhưng trong số những người bị bắt, chỉ có một thiểu số rất nhỏ có dính líu đến IS. Ngoài ra, chính quyền còn cho khóa hàng loạt địa chỉ Internet của người Kurdistan hay phe tả. Cuộc chiến tranh kép này của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bị tố cáo là lợi dụng tình hình phục vụ ý đồ chính trị nội bộ sau khi đảng của ông vừa bị thất bại nặng nề trong bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 6 vừa qua. Thế nhưng, mở cùng lúc mặt trận chống thánh chiến để lấy cớ tấn công vào người Kurdistan chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị ở trong nước, và Tổng thống Erdogan thì bị tố cáo là đẩy đất nước vào vòng khói lửa chết chóc để giành giật quyền lực.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển qua báo Le Monde, đến với đề tài liên quan đến châu Á, trang quốc tế của tờ báo dành cho chủ đề Trung Quốc đang sửa soạn công bố hủy bỏ chủ trương mỗi gia đình chỉ sinh một con để chống lại hiện tượng lão hóa dân số.
Theo Le Monde, Trung Quốc sắp sửa là một cuộc cách mạng nhỏ nhỏ. Từ nay đến cuối năm, chính quyền Bắc Kinh sẽ thông báo xóa bỏ chính sách một con duy nhất được áp dụng từ năm 1979, tuy đã có sửa đổi đôi chút từ đó đến nay. Theo quy định mới, mọi cặp vợ chồng Trung Quốc từ giờ trở đi được phép sinh hai con. Sự thay đổi chính sách mang tính bước ngoặt này là một cấp bách trên phương diện kinh tế cũng như xã hội. Le Monde cho biết, hiện nay tỷ lệ sinh con trung bình của phụ nữ Trung Quốc ở tuổi sinh nở là 1,7 con, tức là dưới ngưỡng để có thể cho phép chuyển tiếp các thế hệ. Tỷ lệ này thấp hơn so với các nước có nền kinh tế đang trỗi dậy như Ấn Độ chẳng hạn. Chính sách một con của Trung Quốc vẫn được áp dụng theo cách cưỡng chế. Thế nhưng, chưa chắc việc hủy bỏ chủ trương này có thể kích thích các gia đình Trung Quốc ngày nay có thêm con, bởi điều kiện kinh tế xã hội, giá cả cuộc sống đắt đỏ khiến phần đông các cặp vợ chồng ở Trung Quốc không dám nghĩ đến chuyện có nhiều con. Cũng trong khuôn khổ, đề tài cải cách chính sách sinh đẻ Trung Quốc, Lâm Mông có một bài viết ngắn đề cập đến sự thay đổi dần dần vai trò của những nhân viên kế hoạch hóa gia đình. Họ từng một thời gian dài là nỗi kinh hoàng ám ảnh các hộ gia đình ở Trung Quốc. Với những cặp vợ chồng vi phạm chính sách một con, các nhân viên kế hoạch hóa gia đình là người ra lệnh phạt nặng, thường tương đương với khoảng một năm thu nhập của gia đình, hoặc họ sẽ bị cưỡng chế, nạo thai. Cách hành nghề thô bạo đến mức vô nhân tính của các nhân viên kế hoạch hóa gia đình chỉ vì mục tiêu con số đã từng gây ra không ít thảm cảnh cho các cặp vợ chồng chót nhỡ vi phạm chính sách. Theo Le Monde, giờ đây, trước tình hình mới, các nhân viên đó đang cố gắng tìm cách lấy lại tình cảm của người dân bằng cách chuyển hướng hoạt động sang thành những nhân viên tư vấn về vấn đề giáo dục, chăm sóc trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa. Đây là một sự thay đổi cần thiết vì cái nghề giám sát sinh nở của họ đang bị đe dọa bởi những thay đổi tới đây trong chính sách dân số.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, nhưng về chủ đề môi trường, báo Le Monde đã đăng bài phóng sự dài mang tiêu đề Ở cội nguồn sông Dương Tử, Trường Giang bị đe dọa.
Đặc phái viên của Le Monde đã làm một hành trình ngược con sông dài nhất Trung Quốc để đến tận nơi đầu nguồn là vùng cao nguyên Tây Tạng và ghi nhận thấy nơi vốn được coi là tháp nước của châu Á này đang thay đổi nhanh chóng bởi sự tấn công của hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như của con người. Nguồn nước cho con sông dài nhất Trung Quốc này đang cạn kiệt dần vì các núi băng tuyết trên Tây Tạng trong nhiều thập kỷ qua đã bị tan chảy quá mức. Là nơi bắt nguồn của dòng sông, nhưng cao nguyên Tây Tạng giờ đây đang xuất hiện ngày càng nhiều khu vực bị hoang mạc hóa. Trước thực trạng đó, Bắc Kinh cho rằng nguyên nhân là do các hoạt động của dân địa phương như mở mang các khu chăn thả, gia súc bừa bãi. Vì thế chính quyền đã ra quyết định bắt buộc định cư đối với dân địa phương, một chủ trương đang gây nhiều tranh cãi.
Thời sự được báo chí Pháp chú ý nhiều nhất là sự kiện thể thao. Cuộc đua xe đạp Tour de France 2015 vừa kết thúc ngày hôm qua với chiến thắng chung cuộc thuộc về tay đua người Anh Christopher Froome.
Tâm điểm chú ý của báo Libération không phải là người giành chiến thắng ở Tour de France. Trang nhất của Libération đăng hình cận cảnh tay đua người Pháp Thibaut Pinot mắt đang hướng xa về phía trước với câu hỏi đặt ra. Không một người chiến thắng dài từ 30 năm qua, phải chăng người Pháp không thể thắng được vòng đua của mình? Tờ báo dành 4 trang cho cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France 2015 với hàng tựa Vòng đua sự kiên nhẫn của Pháp. Libia Sông đã điểm lại những thất bại và cố gắng đưa ra những lý giải cho các thất bại đó của các tay đua Pháp từ 30 năm qua trên đường đua nhà. Trong khi người Pháp nóng lòng chờ đợi có được một nhà vô địch trên đường đua do chính mình khởi xướng, thì các báo Pháp cũng ghi nhận một thái độ thiếu thiện cảm có phần bắt nguồn từ sự ghen tị của khán giả Pháp đối với tay đua thắng cuộc người Anh. Để có được chiến thắng chung cuộc ngày hôm qua trong suốt 3 tuần thi đấu, Chris Froome và đội Sky của Anh đã không chỉ phải vượt qua những thách thức lớn về mặt thể thao mà họ còn phải đối mặt với những nghi ngờ đố kỵ rất lớn. Báo Le Figaro ghi nhận Chris Froome chiến thắng của một người bị hắt hủi ở Tour de France. Tờ báo ghi nhận để đăng quang ngôi vô địch lần thứ 2 tại cuộc đua xe đạp lớn nhất thế giới, đội trưởng của đội đua Sky đã phải hứng chịu mọi thứ. Nghi ngờ sử dụng doping, bị phỉ nhổ, la ó, thậm chí còn bị khán giả hắt nước tiểu vào mặt trên đường đua. Nhưng Froome vẫn phớt lờ tất cả, chỉ chú tâm đến Đức để trở thành nhà vô địch. Báo L'Humanité khẳng định, Chris Froome đã chiến thắng sự hận thù, nhưng hoài nghi thì không.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Với đề tài Mỹ thức tỉnh trước hiểm họa Trung Quốc tại Biển Đông, tạp chí có phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ở Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian gần đây, ta thấy chính quyền Mỹ thể hiện một thái độ cứng rắn hẳn lên trên vấn đề Biển Đông, cả về lời lẽ lẫn trong một số hành động cụ thể. Phải chăng chính sách Biển Đông của Mỹ đã thay đổi? Đâu là những nguyên nhân? Việt Nam có thể làm gì để tranh thủ thời cơ? Trên đây là một số vấn đề mà RFI đã nhờ giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về bang giao quốc tế tại Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, phân tích. Nhận định chung của giáo sư Hùng là chính quyền Mỹ, cả quốc hội lẫn hành pháp, đều đã bị thức tỉnh trước các hành vi hung hăng bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng tiền đồn quân sự mà Trung Quốc đang tiến hành tại Biển Đông. Dấu hiệu rõ nhất phản ánh sự chuyển đổi thái độ của Hoa Kỳ là phát biểu hôm 21 tháng 7 vừa qua của ông Daniel Russell, trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á, Thái Bình Dương, tức là người trực tiếp chịu trách nhiệm hồ sơ châu Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đông đảo học giả và chuyên gia nhân hội nghị thường niên lần thứ 5 về Biển Đông của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ông Russell đã nhấn mạnh trở lại lập trường của Mỹ trên vấn đề Biển Đông, đặc biệt làm rõ khái niệm trung lập thường được nêu lên. Điểm được mọi giới quan sát ghi nhận là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã nói rõ là Washington không trung lập khi nói đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Thậm chí, Mỹ sẽ hành động mạnh mẽ để buộc các bên tuân thủ luật lệ. Trong bài phát biểu của mình, ông Russell không ngần ngại nêu đích danh Trung Quốc là nguyên do khiến tình hình Biển Đông căng thẳng. Ông nói xin trích: gần đây, mức độ quan ngại trong khu vực đã leo thang khi quy mô và tốc độ của công việc cải tạo đảo đá của Trung Quốc được phơi bày công khai. Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tháng 4 đã thẳng thắn khác thường khi đề cập đến mối quan ngại nghiêm trọng về công cuộc cải tạo đất đang được tiến hành ở Biển Đông, đã làm xói mòn lòng tin và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã ghi nhận nghịch lý tuyên bố của Trung Quốc ngày 16 tháng 6, theo đó họ sắp ngừng công việc cải tạo, đã được cho là nhằm mục tiêu trấn an. Thế nhưng, trong thực tế lại đáng báo động, vì tiếp tục cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ xây dựng cơ sở quân sự trên những tiền đồn đã được cải tạo đó. Sau khi nhắc lại rằng Mỹ sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, trong đó có việc bảo đảm quyền tự do lưu thông trên không và trên biển, và nói chung là một trật tự quốc tế dựa trên sự tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, không dùng đến đe dọa hay vũ lực. Ông Daniel Russell đã nói đến một số việc cụ thể mà Hoa Kỳ sẽ làm để các nguyên tắc nêu trên được tôn trọng. Ví dụ đầu tiên được ông nhắc đến là tích cực giúp đỡ các nước ven biển nâng cao năng lực giám sát vùng biển của mình. Điểm thứ hai, và đây cũng là thông điệp gửi đến Trung Quốc, đó là yêu cầu quân đội Mỹ thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải để thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế về biển. Đối với ông Russell, mục tiêu của Washington không đơn thuần là bảo vệ quyền tự do lưu thông của riêng Mỹ, mà là của tất cả các nước. Ông nói, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo sao cho không chỉ có hải quân hoặc không quân Mỹ có các quyền tự do lưu thông, mà sao cho tàu thuyền và máy bay của những nước nhỏ nhất cũng có thể bình yên thừa hưởng những quyền đó mà không bị nguy hiểm. Theo ông Russell, theo luật quốc tế, tất cả các nước, không chỉ Hoa Kỳ, được hưởng các quyền lợi và quyền tự do hàng hải, quyền sử dụng biển một cách hợp pháp, vốn được nền ngoại giao cũng như các chiến dịch tự do hàng hải của quân đội Mỹ góp phần bảo vệ. Trong thời gian qua, hầu như tất cả các quan chức ngoại giao cũng như quốc phòng Mỹ đều đã lên tiếng nhấn mạnh đến quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không, cũng như tình hình ổn định trong vùng Biển Đông, đang bị các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc khuấy động. Ngay cả người đứng đầu nước Mỹ là Tổng thống Barack Obama cũng tiếp tục lên tiếng, bày tỏ thái độ quan ngại của ông trước các diễn biến xấu tại vùng Biển Đông. Nghênh tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngay tại Nhà Trắng hôm 7 tháng 7 vừa qua chẳng hạn, Tổng thống Mỹ cũng không quên xác định công khai trước giới báo chí rằng cả Mỹ lẫn Việt Nam đều mong muốn là tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết trên tinh thần phù hợp với luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền tự do hàng hải. Tất cả những quan ngại của Hoa Kỳ và Việt Nam về các hành vi của Trung Quốc đã được tóm tắt trong đoạn nói về Biển Đông trong bản Tầm nhìn chung Việt-Mỹ đã được hai bên thông qua và được Nhà Trắng công bố hôm 7 tháng 7 vừa qua. Trong lúc các giới chính khách ngày càng có thông điệp mạnh mẽ hơn hướng về Trung Quốc, thì trên hiện trường Biển Đông, Hải quân Mỹ cũng có nhiều hành động quyết đoán hơn. Tiếp theo một chuyến bay tuần thám tại khu vực Trung Quốc đang cải tạo đảo đá ở Trường Sa, chở theo một ekip truyền hình. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, đến lượt đích thân, tư lệnh của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tham gia chuyến bay tuần tra kéo dài 7 tiếng đồng hồ trên Biển Đông, trên một trong những chiếc máy bay dò thám mới nhất của Mỹ, loại P-8A Poseidon. Mục tiêu khẳng định quyền tự do lưu thông trong vùng, bất chấp đe dọa của Trung Quốc, qua các phi vụ nói trên, quả rất rõ ràng. Có thể nói không sai là chính sách Biển Đông của Mỹ đã có thay đổi do các hành động quá đáng của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu bật sự kiện là cả Quốc hội lẫn hành pháp Mỹ như đã nhận thức được tính chất nghiêm trọng của các hành vi bồi đắp đảo đá, xây dựng tiền đồn quân sự mà Bắc Kinh đang tiến hành tại Biển Đông. Ngay trong công luận, các tiếng nói nhân nhượng Trung Quốc cũng đã yếu hẳn đi. Điều mà giáo sư Hùng đã có dịp ghi nhận khi ông đi dự hội nghị về Biển Đông tại trung tâm CSIS ngày 21 tháng 7 vừa qua. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng dành cho Ban Việt ngữ RFI. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Dạ, thưa giáo sư vừa đi dự một cái hội nghị khoa học về Biển Đông tại Washington hôm 21 tháng 7 vừa qua. Theo cái nhìn của giáo sư, giới nghiên cứu hiện đánh giá sao về tình hình Biển Đông, thưa giáo sư?
Họ rất là quan ngại về cái hành động xây cất quy mô của Trung Quốc trong chỉ vòng một năm mà xây thêm 200 mẫu đất biến hang ngầm thành đảo nổi. Họ quan ngại về tuyên bố của Trung Quốc là sẽ xây dựng các cơ sở quân sự trên đảo mới. Họ cũng quan ngại về hành động đơn phương tạo ra sự đã rồi, thay đổi cán cân lực lượng tại Biển Đông. Đó là những quan ngại của họ.
Dạ. Thưa giáo sư, đó là cái hội nghị khoa học về Biển Đông mà tổ chức tại Washington. Được biết là cách đây không lâu thì giáo sư là một trong những cái học giả ngoại quốc đã đến tham dự một cái hội nghị khoa học cũng có đề cập tới Biển Đông nhưng tổ chức ở Bắc Kinh. Thì như vậy giáo sư thấy là những vấn đề được nêu lên ở Bắc Kinh đó, có gì là đáng chú ý và đặc biệt là so với cái hội nghị ở Washington vừa rồi?
Cái hội nghị Bắc Kinh nó khác là bởi vì hội nghị đó nó gồm rất nhiều cái vấn đề, thảo luận nhiều vấn đề với nhau của cái gọi là cái cộng đồng học thuật của Trung Quốc. Mà vấn đề Biển Đông chỉ là một cái, nó chỉ vào một cái panel thôi. Thế qua cái những panel đó và qua những nói chuyện ở bên ngoài lề với các học giả Trung Quốc, bởi vì tôi ở cả bên đó cả một tuần mà, thì tôi cảm thấy là họ rất quan tâm đến sự can dự của Mỹ ở Biển Đông. Họ cho rằng Mỹ không công bằng, không vô tư giữa tranh chấp của Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á khác. Họ cho rằng Mỹ đang vây chặn họ. Họ cũng quan ngại về sự tham dự tích cực của Nhật tại Biển Đông. Họ cũng quan ngại về chuyến đi Mỹ của ông Trọng. Họ cũng thấy những hậu quả bất lợi của hành động của họ, cho nên họ tìm cách đấu dịu, nhưng họ không từ bỏ chính sách xâm thực của họ.
Dạ, thưa giáo sư vừa nói tới cái chuyện mà họ quan ngại về chuyến đi Mỹ của ông Trọng, cụ thể là họ nói gì ạ?
Họ không muốn nói, họ chỉ hỏi là tại sao ông Trọng đi Mỹ, thì ở Mỹ với Việt Nam sẽ có những hành động như thế nào, thì mình biết là họ rất là quan trọng. Họ còn cho tôi biết được những cái lời tuyên bố của ông Trọng là bởi vì cái thời gian mà tôi ở Trung Quốc thì vào Internet rất là khó, thành có những tin tức gì họ cũng cho tôi biết.
Điều đó chứng tỏ là họ cũng rất lo ngại trước cái khả năng Việt Nam và Mỹ xích lại gần nhau, đặc biệt là về mặt quân sự. Như vậy đó thì xin hỏi giáo sư luôn là chuyến viếng thăm Mỹ mới đây của ông Nguyễn Phú Trọng đã mang lại cái gì cho Việt Nam trên vấn đề Biển Đông?
Những cái lời tuyên bố của ông Trọng đó, trong khi ông đi Mỹ đó, nhất là cái nhận định rằng Hoa Kỳ là địa bàn cực kỳ quan trọng của hoạt động ngoại giao Việt Nam, thì cho ta thấy là ít nhất là các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đồng ý với nhau về cái hiểm họa Trung Quốc và nhu cầu phải tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ. Còn về phía Hoa Kỳ thì họ sẵn sàng giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự vệ. Việt Nam thường trách là khi Hoa Kỳ tuyên bố trung lập trong tranh chấp Biển Đông đấy, thì có nghĩa là Hoa Kỳ làm ngơ cho kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Thì cái bài diễn văn của ông Daniel Russell một phần nào đã gián tiếp đáp ứng cái quan tâm ấy.
Dạ, như vậy đó thì theo nhận xét của giáo sư, phải chăng là trong cái thời gian gần đây, chính quyền Mỹ họ đã có thay đổi phần nào chính sách Biển Đông của họ? Người ta có cảm giác rằng Mỹ đã có một cái thái độ cứng rắn hẳn lên?
Cái điều đó thì cũng đúng, sự thay đổi này nó từ từ thôi. Bây giờ thì chính quyền Mỹ, cả quốc hội lẫn hành pháp đã bị thức tỉnh vì hành động biến đá ngầm thành đảo nổi nhằm thay đổi cán cân lực lượng ở Biển Đông. Trong giới học giả, chuyên viên của các thanh tăng thì tiếng nói của phe chủ hòa nhân nhượng với Trung Quốc đã yếu hẳn. Trong cái cuộc diễn thử thảo luận của Hội đồng An ninh Quốc gia về một khủng hoảng giả tưởng ở Biển Đông đó, vào cuối của hội thảo ở CSIS, người ta thấy giới chuyên viên cao cấp của Mỹ không cho rằng những hành động vừa qua là do sáng kiến của một bộ phận quân đội, mà lại phải được phối hợp từ chính quyền trung ương của Trung Quốc. Họ khuyến cáo Mỹ cần hành động cẩn trọng trong khi đối phó với khủng hoảng, nhưng phải quyết tâm duy trì tự do hàng hải và uy tín của họ đối với các nước Á Châu qua hành động và thi hành cam kết bảo vệ các đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với họ.
Dạ, đương nhiên là ta thấy rằng về mặt lời lẽ đó, thì Hoa Kỳ cứng rắn hẳn lên. Nhưng mà trong hành động cụ thể đó, phải chăng thì cũng có những cái tín hiệu mà cứng rắn hướng về phía Trung Quốc?
Từ trước đó, thì Mỹ cũng đã nói là Mỹ cũng quan ngại về cái hành động ở Biển, quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ cũng nói là họ sẽ giúp đỡ cái khả năng phòng thủ của các đồng minh và các đối tác của họ. Thì cái chuyện đó đã xảy ra, nó nói rồi. Thế thì về cái mà đặc biệt đấy, mà tôi nhận thấy là ở trong cái bài diễn văn của ông Daniel Russell, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương ở CSIS, lần đầu tiên nhấn mạnh rằng là Mỹ tuy bị trung lập trong tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, nhưng Mỹ không trung lập, và tôi nhấn mạnh cái chữ là Mỹ không trung lập trong việc tuân thủ luật quốc tế. Mỹ chống hành vi đơn phương thay đổi nguyên trạng. À, cái lời tuyên bố này đó, thì tuyên bố khi mà ông Rousseff nói trong đó thì có, tôi có ghi lại. Nhưng mà khi Bộ Ngoại giao công bố toàn văn bản cái chuyện đó, thì lời tuyên bố quyết liệt này đã bị cắt đi. Trong bài tuyên bố đó, ông Rousseff còn nói rằng là Mỹ cam kết bảo vệ tự do hàng hải, không những chỉ cho mình mà còn cho cả các nước khác. Bài diễn văn đó có rất nhiều đoạn chỉ trích Trung Quốc tuy không nêu rõ tên.
Thưa giáo sư, như vậy trong hành động cụ thể của Mỹ ở Biển Đông thì giáo sư thấy là có những cái điểm nào đáng chú ý nhất hiện nay?
Chúng ta thấy là thứ nhất là có cái lời tuyên bố như vậy. Thứ hai là chúng ta thấy cái cuộc gọi là đi thám thính trên một cái máy rất là tối tân của Mỹ ở trên cái vùng Biển Đông mà Trung Quốc không được biết nữa. Thì Trung Quốc rất căn ngại mà Mỹ chứng tỏ hành động là mình bay như vậy đó. Để mình thấy là mình có quyền bay trên không trung, mình có quyền tiếp tục bảo vệ tự do lưu thông trên hàng hải. Thì đó, những thái độ của đó là hai cái thái độ mà đặc biệt. Vừa lời nói lên việc làm. Phần thời là hiện nay đương có những cái thắt chặt những liên minh đấy, chuyện hoạt động liên minh với lại Nhật rồi với Philippines. Mà Philippines đã mở xuống bây giờ rồi để cho dùng quân sự, nhưng họ cũng cho phép Mỹ sử dụng phương tiện đó. Và họ sẽ dùng cái đó để tập trận chung, thao diễn hải quân chung.
Dạ. Nói về vấn đề thao diễn hải quân, thì Trung Quốc trong những ngày gần đây đã cho tổ chức tập trận trên cái vùng Biển Đông. Phải chăng đó là một cách phô trương uy thế, không chỉ nhắm vào các nước Đông Nam Á mà còn nhắm vào cả Hoa Kỳ?
Thì Trung Quốc không những tập trận ở bên Biển Đông, họ còn tập trận ở Đông Á chung với cả Nga nữa. Thì cái điều đó là giản dị thôi, ở trong cái chính trị thế giới này, cái sự quân bình quyền lực là cái chuyện xảy ra thường thường. Thế thành ra phân bình quyền lực, phô trương lực lượng là cái những cái chuyện xảy ra thường thường, thì đây là một hành động là thường của Trung Quốc thôi, không chỉ là lâm đạ lạ cả.
Dạ, nhưng mà cái đó có gì đáng ngại không thưa giáo sư?
Cái mà đáng ngại thì người ta vẫn nói đấy là đáng ngại là hoạt động quân sự càng nhiều bao nhiêu, thì cái hiểm họa mà va chạm càng nhiều, và hiểm họa va chạm càng nhiều thì có thể có khi cố tình mà cũng có thì vô ý, có thì lầm lẫn, thì có thể từ va chạm nhỏ nó có thể xảy ra những chuyện lớn hơn.
Dạ, như vậy thì giáo sư cũng đồng ý rằng là chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây thì chuyển biến theo cái hướng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Giáo sư thấy đâu là những cái yếu tố chính thúc đẩy Mỹ tỏ cái thái độ cứng rắn như vậy?
Yếu tố thì nó bắt nguồn từ lâu, nhưng mà đặc biệt gần đây điều động thức tỉnh cái giới gọi là chính trị Mỹ và cơ giới học giả đó là cái dự án biến đá ngầm thành đảo nổi, và cái nguy cơ biến những cái đảo đó, đó thành những căn cứ quân sự có thể chế ngự cả một vùng biển trọng yếu. Ngoài ra nó cũng có khả năng mà Trung Quốc có thể tuyên bố vùng nhận diện phòng không của đó làm cản trở không những lưu thông trên biển còn lưu thông trên không trung nữa. Cho nên những cái đó, đó những cái nguy hiểm của trước là trước thứ nhất là chuyện đã rồi đã xảy ra làm thay đổi hẳn cán cân lực lượng. Và thứ hai là chuyện có thể xảy ra trong cái việc xây dựng căn cứ quân sự và vùng nhận diện phòng không đó, khiến cho Mỹ phải thật có thay đổi rõ rệt để những chuyện đó đừng có xảy ra nữa.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur Internet. www.rfi.fr
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Tinh Hà biên soạn về đề tài những ẩn số xung quanh đàm phán Âu-Mỹ về Hiệp định Thương mại Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin đơn ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.